đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Kính chào quý vị và các bạn đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 1.101 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 553 ca so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số ca sốt xuất huyết ở trẻ dưới 5 tuổi chiếm trên 58%. Tuy nhiên, số ổ dịch và ca nặng tăng nhanh. Thành phố đã ghi nhận 276 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 119 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước tình hình ca nặng và ổ dịch tăng, Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ tăng cường công tác giám sát, thực hiện phun hóa chất diện rộng tại các điểm nóng, tuyên truyền vận động người dân xử lý loại bỏ lăng quang mỗi tuần với những biện pháp đơn giản. Đậy kính hoặc thả cá vào các dụng cụ chứa nước để tránh phát sinh lăng quang, dọn dẹp nhà cửa thông thoáng để tránh muỗi trú ẩn sinh sản, vân vân. Đồng thời khuyến cáo người dân trong mùa dịch sốt xuất huyết, khi có các dấu hiệu sốt cao đột ngột từ 39 đến 40 độ C, liên tục kéo dài từ 2 đến 7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu, đau hốc mắt, đau nhức các cơ, khớp, chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, nổi ban và dấu hiệu xuất huyết, phụ huynh nên cho trẻ đến khám tại cơ sở y tế để điều trị kịp thời.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa thông tin can thiệp thành công bích thông liên thất bằng dụng cụ cho một cháu bé 10 tháng tuổi, cân nặng 8 kg đến từ ngã năm Sóc Trăng. Đây là trường hợp nhẹ cân nhất tại đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện bằng phương pháp này.
Trước đó, cháu bé có triệu chứng ho khò khè và sổ mũi, đã tự mua thuốc trước nhiều lần mà không hết bệnh. Sau đó, bé đã được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để kiểm tra. Kết quả cho thấy bé mắc bệnh thông liên thất phần màng, giãn lớn tim trái và hở hai lá 2/4 nặng, suy tim và được tư vấn điều trị can thiệp bằng cách thông tim. Hiện tình trạng sức khỏe của bé đã phục hồi ổn định.
Thưa quý vị, những năm gần đây thì biến đổi khí hậu gây ra những thay đổi cực đoan như là hạn hán, lũ lụt, hiện tượng ấm lên toàn cầu. Chính những biến đổi này là một trong các tác nhân khiến một số bệnh truyền nhiễm tái xuất, trong đó có bệnh cúm mùa. Cúm mùa giờ đây không chỉ diễn ra vào mùa đông xuân, thu đông hay các cao điểm giao mùa, mà có thể xuất hiện trong mùa hè với tần suất cao hơn. Nó cũng có thể xảy ra với người đã tiêm phòng vaccine phòng cúm, với các triệu chứng có thể nặng hơn và có thể có những biến chứng khó lường.
Để phòng cúm mùa, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine phòng cúm mùa đúng và đủ, rửa tay với xà phòng thường xuyên và đúng cách, tăng đề kháng bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên, luôn đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có các triệu chứng cúm.
Thưa quý vị và các bạn, nhãn là một trong những loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Nhãn có vị ngọt, dễ ăn và ngon miệng, lại đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như là chống viêm, tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường khả năng ghi nhớ, bảo vệ thần kinh, bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, một số người sau đây cần hạn chế loại quả này để tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Người tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, do nhãn là loại trái có hàm lượng đường cao, nên nó vừa cung cấp nhiều năng lượng, vừa cung cấp lượng đường lớn trong máu. Người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường thì cần tránh ăn nhãn vì có thể khiến đường huyết tăng cao đột ngột.
Và thứ hai là phụ nữ đang mang thai. Những chị em đang có bầu thường xuất hiện triệu chứng nóng trong, có các hiện tượng như là táo bón, miệng đắng, họng rát nên tránh ăn nhãn. Ăn nhãn trong thời gian này chẳng những không có tác dụng bồi bổ mà còn làm tăng nóng trong, động thai, ra huyết, đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí là tổn thương thai khí dẫn tới sảy thai. Đặc biệt là phụ nữ có thai thời kỳ đầu và sau 8 tháng càng phải kiêng ăn nhãn.
Và cuối cùng là người bị mụn nhọt. Cũng bởi nhãn ngọt, nhiều đường, nên khi ăn sẽ làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến da. Nếu thuộc nhóm người nóng trong hay nổi mụn nhọt, khi ăn nhãn thì bạn nên bổ sung đủ nước từ 2 đến 2,5 lít một ngày và ăn nhiều rau xanh.
Thưa quý vị và các bạn, bó bột là phương pháp giúp bất động xương gãy, từ đó giữ cho xương ở tư thế giải phẫu, thúc đẩy quá trình liền xương và giúp phần mềm nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, bó bột còn được chỉ định nhằm bất động tạm thời trong thời gian chờ phẫu thuật về cả xương, gân và khớp. Tuy bó bột có thể làm người bệnh cảm thấy bất tiện, khó khăn vận động trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đây lại là phương pháp đơn giản, hiệu quả trong điều trị gãy xương.
Tùy do kích thước vị trí chấn thương mà băng bó bột được làm riêng cho từng bệnh nhân, chúng phải dự khít với hình dạng của tay hoặc chân bị tổn thương để hỗ trợ tốt nhất. Để tạo khoảng trống cho vùng bị sưng, phần cứng của nẹp bột sẽ không quấn hết quanh vùng tổn thương mà được giữ cố định bằng băng quấn đàn hồi. Tuy nhiên, dù là bó bột chân tay hay bó bột tay, thì bột bó sẽ được rạch dọc đến tận kề da để đề phòng sưng nề ở chỗ gãy hay chèn ép trong khi bó bột. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Trọng Nhân, khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Quân y 121, hiện có hai loại vật liệu được sử dụng phổ biến là
thì bó bột gồm nhiều cái phương pháp, hình dạng và kích cỡ. Hai cái vật liệu mà được áp dụng phổ biến nhất hiện nay là thạch cao và sợi thủy tinh. Thì tuy bó bột có thể làm người bệnh cảm thấy một số cái bất tiện, khó khăn trong vận động, trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đây lại là cái phương pháp đơn giản, hiệu quả trong điều trị một số bệnh lý cơ xương khớp nhất định.
Thông thường trong thời gian từ 24 đến 72 giờ sau khi bó bột, do hiện tượng sưng nề ở vùng chấn thương tăng lên làm cho bột có xu hướng chặt lại, nên người bệnh thường có cảm giác chật chội, căng tức phần chi bó bột. Do đó, bệnh nhân cần được kiểm tra các ngón tay, ngón chân xem có cử động được hay không và có sưng nề hay tím tái hay không. Lý do là để đảm bảo rằng bột bó không quá chặt khiến máu không thể tới nuôi chi, dẫn tới biến chứng hoại tử và thậm chí là phải đoạn chi. Nếu người bệnh thấy các biểu hiện sau đây thì cần thông báo ngay với bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để có hướng xử trí phù hợp.
Trước tiên là cần tái khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau buốt, sưng nề quá mức cái vùng bó bột, có tê hoặc tím tái đầu ngón, rồi những cái cơn đau mà ngày càng tăng mà sử dụng thuốc giảm đau không hiệu quả, cũng như là khi chúng ta xuất hiện những cái phần chi bó bột á mà phù nề nhiều quá thì chúng ta có thể kê cao hơn để nhằm tránh cái tình trạng phù nề. Đồng thời, người bệnh có thể thực hiện gồng cơ, là cái vùng cơ bị bó bột khi mà hoạt động á sẽ bị teo lại, làm gián đoạn quá trình hồi phục của xương, gây loạn dưỡng. Vì vậy mà người bệnh cần hỗ trợ cơ hoạt động bằng động tác gồng cơ. Còn các phần chi á mà không bó bột á thì chúng ta cũng cần tập vận động để thúc đẩy lưu thông máu, ngăn ngừa cái tình trạng cứng khớp. Thì chúng ta nên bọc bột trong túi ni lông, túi chống thấm khi đi vệ sinh hay tắm rửa, tránh để bột bị dính nước vì có thể gây hư bột. Thì một số trường hợp bột có thể gây ngứa quá mức hoặc có cái sự tấn công từ côn trùng vào bột, thì chúng ta tuyệt đối không được dùng cái dụng cụ để chọc gãi, vì cái điều này sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng da tại đó. Thì trong những trường hợp này, người bệnh nên thông báo với bác sĩ để có cái hướng xử lý sớm. Cuối cùng thì người bệnh cũng cần đảm bảo tuân thủ mọi cái hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa trước, trong và sau khi bó bột. Đồng thời nên trao đổi ngay với bác sĩ khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như chèn ép bột, đau, tê bì quá mức, và người bệnh cũng nên tái khám theo đúng lịch hẹn với bác sĩ.
Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Trọng Nhân, thời gian bó bột thường phụ thuộc thời gian lành xương và các mô mềm xung quanh. Tùy theo xương gãy, vị trí gãy, mức độ gãy cùng nhiều yếu tố kèm theo mà thời gian lành xương của mỗi người sẽ có sự khác biệt. Để đảm bảo xương đã lành, người bệnh sẽ được thăm khám lâm sàng, chụp X-quang để kiểm tra. Sau khi có kết quả lành xương, bác sĩ mới tiến hành cắt bột. Do tình trạng bất động bột kéo dài nên bệnh nhân có tình trạng loãng xương cục bộ, dẫn đến triệu chứng đau, nhức mỏi. Vì thế, sau khi tháo bột để phục hồi chức năng vận động, người bệnh nên chú ý các vấn đề sau đây.
Đối với người bệnh có sức khỏe tốt, gãy xương chi trên thì có thể làm sau 4-8 tuần. Riêng chi dưới thì thời gian có thể kéo dài hơn từ 8-12 tuần. Tuy nhiên, cái thông số này chỉ mang cái tính chất tham khảo. Thì thời gian thực tế sẽ dao động phụ thuộc vào từng người bệnh. Sau khi tháo bột, cần lưu ý thì những cái chi thể mà chúng ta sau khi bó bột một thời gian thì da sẽ khô, cơ sẽ teo nhão, cử động khớp thì sẽ bị một chút giới hạn, nên người bệnh cần được hướng dẫn tập vận động chủ động khi được bó bột, cũng như là tập vật lý trị liệu ngay sau khi bó bột. Thì điều này là cần thiết và quan trọng với tất cả các người bệnh được chỉ định bó bột.
Và để tình trạng chấn thương mau bình phục, người bệnh cũng cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và bổ sung canxi, kể cả sau khi tháo bột để nâng cao thể trạng, nhằm đề phòng loãng xương và cải thiện nhanh các triệu chứng đau nhức mỏi sau chấn thương.
Quý thính giả thân mến, chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.